Và trước khi học đã có những cái ông câu hỏi. Thọ Bồ Tát giới khi còn là cư sĩ, sau đó xuất gia, thọ giới cụ túc thì có được thọ giới Bồ Tát nữa hay không? Thế cái Bồ Tát này có thọ không? Nhiều lần ngày thọ chục lần cũng được. Tại vì thọ giới Bồ Tát gọi là quân pháp. Quân pháp chứ không phải là nó là tân đắc nhớ. Thì thọ giới Bồ Tát rồi lúc mà cư sĩ đó là có thể là mình thọ về cái trong kinh thiện sanh. Rồi giờ nó xuất gia thọ cụ túc rồi. Thì được thọ giới Bồ Tát theo cái kinh Phạm Võng. Thành ra giờ thọ giới Bồ Tát ở đâu có mất. Thứ hai, một vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni phạm tăng tàn, sau đó xả giới hoàn tục, một thời gian sau vị đó xuất gia trở lại, trong trường hợp này hành tăng tàn trước hay thọ giới cụ túc trước, hay là không cần phải hành tăng tàn? Cái này sao có học rồi phải không, mà chưa có xuất gia chưa thọ giới mà hành tăng tạng gì? Xuất gia trở lại á, cái này giai đoạn khi mà là làm tỳ kheo, tỳ kheo ni rồi mà phạm tăng tàng rồi hoàn tục, nó hoàn tục chưa có sám hối, rồi là sao xuất gia trở lại, xuất gia trở lại thì trong luật nói phải sao, phải hành tăng tàng, mà xuất gia rồi thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni mới là hành tăng tàng, chứ là sa di đâu có hành tăng tàng đâu này. Trường hợp này hành tăng tàng sau khi thọ cụ túc chứ không thể là trước thọ cụ túc được. Mà cái này là trong luật nói là không phải là không cần phải hành tăng tạng, phải hành tăng tạng. Nên hành tăng tạng. Trường hợp thứ ba, trường hợp giải đại giới thì giới bất thất y cũng mất. Đó là giới của y bằng đại giới. Còn nếu giới của y lớn hơn đại giới thì khi giải đại giới làm sao giới của y mất được? Người sao? Đây là đọc cái câu này để chú ấy nè. Trường hợp giải đại giới thì giới bất thất y cũng mất, phải không? Giải đại giới rồi thì cái giới bất thất y nó là nương vào cái đại giới để mà có, chứ không chưa có đại giới mà kết giới bất thức y bao giờ. Đó là cái đại giới là kiết trước rồi mới kết cái giới bất y sau. Giới bất thức y nằm ở trên đại giới. Là đó là trường hợp của giới bất thức y và cái giới đại giới nó bằng nhau. Còn nếu giới của y lớn hơn đại giới, khi giải đại giới làm sao giới của y mất được? Câu hỏi sao trúng hả trật? Trật. Giới của y luôn luôn lúc nào cũng là nằm ở trên đại giới. Nhớ, nằm trên đại giới. Mà giờ đại giới, nếu giới của y lớn hơn đại giới, làm sao giới của y mà lớn hơn đại giới lấy căn cứ ở đâu mà kết cái giới bất thức y? Không có điểm tựa, đất thức y không có điểm tựa. Thường thường cái mâm cơm của người ta, cái lòng bàn phải chồng lên cái mâm cơm. Là cái khúc sau nó, câu hỏi khúc sau nó không trúng nha. Còn nó giới của y lớn hơn đại giới thì khi giải đại giới làm sao giới của y mất được? Nó không có. Cái này là gì? Tại vì không có một cái giới bất thức y nào mà khi chưa kết cái đại giới. Nhớ, cái giới là làm cái nền tảng. Một cái nhà lầu nó xây lên mấy tầng phải có cái móng. Cái móng đó là cái giới, không thể là nó không có móng nó cất cái nhà lầu lên không được. Đại chúng cái câu này có ai ý kiến gì không? Thứ tư, tại sao tỳ kheo ni viên tịch trước ngày Di Quang một đêm lại tụng giới Bồ Tát? Nguồn gốc của việc này là từ đâu? Thì dường như ở trong cái giới Bồ Tát có cái giới mà trong khinh, giới khinh đó, là giảng và tụng cái giới Bồ Tát đó cho mọi người. Thì trong đây cái quan niệm rằng là cái giới Bồ Tát là chết nó không mất, thì cái hương linh, cái giác linh đó cũng vẫn còn ở đó, thì nghe là cái giới Bồ Tát được. Thì chứng tỏ là giới Bồ Tát là cái thân này nó chết như không mất. Thì mới nói là tụng và giảng kinh là luận về Đại Thừa đó, ở trong cái giới 48 giới khinh đó. Thứ năm là trong kinh Phạm Võng, nếu phạm tội thất nghịch gồm có phá yết ma tăng và phá pháp luân tăng, nếu vậy tại sao bên giới Thanh Văn trường hợp phá yết ma tăng chỉ phạm tăng tàng? Thì cái định tội của Thanh Văn nó khác, còn của Bồ Tát khác nha. Thanh Văn mất giới chỉ có 4 ba la di hay 8 ba la di thôi. Còn phạm thất nghịch không mất giới, trường hợp Đề Bà Đạt Đa. Tại vì Đề Bà Đạt Đa không phạm 1 trong 4 mà 1 trong 8 ba la di thì không mất giới. Thì ở trong cái này mới hỏi, trong kinh Phạm Võng nếu phạm tội thất nghịch gồm có cái mà Bồ Tát giới á, mà tội nghịch là cái tội trái với cái tinh thần mà làm Phật, nó là cái Phật tánh, nó là cái tội nghịch này là coi bỏ ngoài biển Phật pháp, nó thành không chấp nhận cái nghịch này, nó ngược lại thanh tịnh của Phật tánh này, nên trong Phạm Võng mà phá pháp luân tăng thì phạm tội nghịch, nhưng trong Yết Ma mình có nói là phá chủ động phá chuyển pháp luân tăng mới phạm tội nghịch. Còn bè lũ mà là phá chuyển pháp luân tăng không phạm tội nghịch. Rồi là chủ động phá yết ma tăng cũng không phạm tội nghịch. Chỉ có là chủ động phá chuyển pháp luân tăng, thành chỉ duy nhất có mình Đề Bà Đạt Đa là đủ tiêu chuẩn để phạm tội nghịch thôi. Nó nhớ trong cái ước ma có đưa ra, nó cũng như đó là tội nghịch giết cha giết mẹ, mà giết cha mẹ ruột của mình, cha mẹ nuôi thì không phạm tội nghịch. Còn là bốn quả thinh văn thì giết A-la-hán mới phạm tội nghịch, từ để tam quả trở xuống không phạm tội nghịch. Nó trong cái ước ma về cái có đưa ra đó. Thứ sáu, nếu một vị tỳ kheo ni phạm tội ngũ nghịch hay thất nghịch thì trị tội như thế nào? Thì nếu mà tỳ kheo ni mà phạm bổn ngũ nghịch căn cứ vào ở trong thinh văn thì trị tội gì? Thì trị tội gì? Nếu như vậy Đề Bà Đạt Đa sao không diệt tận? Đề Bà Đạt Đa còn là tỳ kheo mà. Hay là chúng thì sao? Nếu mà phạm tội nghịch, trong đó tội nghịch thì có ngũ nghịch và có thất nghịch, mà căn cứ vào cái thinh văn thì coi như định tội gì? Còn đối với Bồ Tát thì coi như định tội nặng rồi, nặng hơn cái tội trọng. Trọng nó làm chia phân nó làm ba phẩm. Thượng phẩm đó là tội nghịch, mà tội nghịch thì không cho sám hối, không cho gì hết, không cho thọ giới, mất giới Bồ Tát. Còn thinh văn, thì mình phân ra làm hai. Phân làm hai, giả như giết cha giết mẹ cũng phạm tội nghịch, phải không? Là phạm trọng rồi mà phạm tội nghịch nữa, cũng mất giới tỳ kheo, mất giới tỳ kheo và thinh văn. Còn nếu mà tội nghịch theo là phá tăng Đề Bà Đạt Đa này thì coi như là phạm tội tăng tạng. Nhớ là phân ra như vậy, nếu giết cha giết mẹ là phạm, hay là mình giết A-la-hán là cũng phạm tội trọng, mà giết sơ quả Tu Đà Hoàng cũng vẫn phạm tội trọng của thinh văn, chứ không phải đợi tới tội là chi giết A-la-hán mới là phạm tội trọng. Nó cái này phân ra có từng cái phần như vậy để chúng ta thấy. Có ai hỏi gì nữa không?